Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC Radio mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 tối, và chiều thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ giảng tiếp về mô hình tu đạo của người xưa. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự thảo luận với Thầy. Thưa các bác, đây là cái mô hình mà tu đạo ngày xưa đó, thì mình lấy cái chuyện của ông Vương Trùng Dương mà mình nói, và cái này là kỳ thứ tư rồi, cho nên mình có và chuyện ba lần trước. Và mình nói rằng đó, sau khi mình nhìn cái chuyện tu hành người xưa đó, thì mình không phải là mình bắt chước hoàn toàn đó bác, vì cái chuyện bắt chước hoàn toàn đó, nó sẽ làm cho mình không thể nào đó mà thực tế được, và mình sẽ không hiểu được cái cuộc sống và nhu cầu của thời hiện đại như thế nào. Thành do đó khi mình học cái gương người xưa để mình tìm ra con đường của thời bây giờ, và mình đã nói chuyện hồi xưa đó là cái chuyện mà mình cần học là cái thể lực mình phải thay đổi. Cái thể lực tức là cái sức khỏe của người mình đó, nó phải cần cải thiện không ngừng, và nhất là mình phát triển cái nội lực. Và mình nói xin tóm tắt là cái nội lực đó, đó nó phải cần phát triển bằng cái cách mình tập luyện của cái năng lượng, cái nhiệt lượng trong người mình, làm sao mình tận nâng cái nhiệt lượng lên, làm sao mình biết khơi thở, và làm sao mình biết sử dụng dược thảo những cái món ăn đó, và làm sao mình biết ăn uống đó cho nó nhẹ nhàng để thân thể của mình nó không quá nặng nề. Và trong cái đời sống bây giờ đó, nhiều khi mình ăn đủ thứ mà làm cho mình trúng độc nhiều nữa và mệt hơn nữa. Thầy chỉ nói sơ sơ một chuyện thôi nhỏ nhỏ các bạn nghe thường thường đó, mà thầy mà ăn bún ăn phở cho nhiều bữa trưa đó, ăn phở cháy đương nhiên, ăn bún cháy đương nhiên, mà khi ăn xong rồi các bạn biết không, trưa rồi đó, úi trời, mắt mình buồn ngủ vô cùng, tại vì thế đường nhiều quá, đường ở trong cái bột, đường ở trong cái bánh phở này nó quá nhiều, làm cho mình rất dễ buồn ngủ. Nhưng mà khi mà thầy không ăn những cái thứ mà có chất đường nhiều đó, chất bột nhiều, mà là tinh bột đó, hay là starch đó, thì thầy ăn xong thầy không còn dễ dàng buồn ngủ nữa, thầy ăn rau ăn cỏ thì thầy lại có sung sức hơn và làm việc nhiều hơn. Cho nên ấy, nhiều khi là mình bỏ được nhiều chất độc vào trong người, và nhiều khi đó có những cái chất như là bây giờ các bạn thấy là họ làm cho nó ngọt đó, aspartame nó bỏ ra ngọt và sinh ra đủ thứ bệnh cả. Thì cái chất hóa học trong người mình là mệt lắm, làm cho mình mệt mỏi và bệnh hoạn, và nhiều khi mình già rất là mau. Nhưng mình trở lại về cái chuyện mà ăn uống cho nên nhẹ nhàng, cái người thân thể nó nhẹ, và ăn biết sử dụng dược thảo cho tốt, thì con người mình nó sẽ sống lâu, sẽ khỏe hơn. Mình nói là xong phần đó rồi, cái phần thứ nhì mình nói là cái sự thay đổi của tâm tình quan trọng lắm. Vì nhiều khi đó con người mình tu, mình muốn tu hành tu đạo, mình theo cái mô hình hồi xưa, nhưng mà mình có nhiều người họ là bác, họ nói với thầy như thế này. Có một lần thầy nhớ thầy đi dạy ở Irvine, còn mấy em học sinh trong trường mà trường đại học Irvine đó, mình trở người Mỹ đó, nó hỏi với thầy chứ, thầy ơi, tại sao mà thầy đeo cái mùng mà cái mosquito net, tức là cái mùng mà chống muỗi làm cái gì vậy? Thôi là không, đây là cái áo trang của tôi, đây là áo giới của tôi chứ không phải là cái áo mà chống muỗi. Thì nó hỏi với thầy, thầy supposedly là thầy là đã tu, thầy không được cười, tại sao thầy cười vậy hoài vậy? Thì nó, ủa, ai nói là tu là không được cười đâu, nó, tại vì là tu là phải thanh đạo, thanh đạo là phải đoàn dục khử ái, là không có tình cảm gì cả, tại sao mà thầy còn cười nữa? Thầy nói, oh, phải, chắc là nó là lộn rồi, cái chuyện mà tu hành đó, là mình càng tu thì mình phải càng vui vẻ, chứ tu mà nó khổ cực như vậy thì làm sao mà tu? Thì tại ra mẹ em người Mỹ đó, họ không hiểu rằng đó, là tại cái tu hành đó, nó nhiều mặt, nhiều chuyện, nhiều ấy lắm, nhưng mà họ cứ tin rằng đó, tu một hồi rồi là không còn tình cảm gì cả. Vì như là Đức Phật, họ nói với Đức Phật đó, là không hết tình, hết cảm rồi, không còn cái chuyện gì mà tình yêu cả đó. Thế nên là họ bỏ vợ, nửa đêm là bỏ vợ đi, bỏ gia đình đi, rồi cạo tóc, rồi cạo râu, rồi tu, rồi không cười, không nói, ngồi im lặng, nhắm mắt, rồi 6 năm vâng. Thế thì đó là những cái mà không hoàn toàn đúng lắm. Thì tại ra tu mình vẫn có tình cảm, và cái sự phát triển của tình cảm đó, đó là cái mô hình rất là quan trọng. Mà nhiều khi này, nhiều người đã bảo vì sao bà họ tin rằng đó, hệ mà ông thầy mà cười giỡn nói đùa nhiều quá thì họ nói cái đó là tu trật. Và nhiều khi mình còn vì sư cô đó mà hết sức niềm nở để mà đi lo lắng cho khách người tới đó, thì họ nói ồ, sư cô này là phan duyên, sư cô này không được cười mà được. Nhưng mà cái đó là những cái sai lầm. Thì tại ra cái sự phát triển của tâm tình là đi từ từng bậc như thế này, và mình xin nói về 6 cái bậc phát triển của tâm tình. Lần trước đó thì mình chỉ nói có 4 cái rưỡi thôi, mình chưa nói đủ nữa. Thì cái sự phát triển của tâm tình hay là cái người tu hành đó, hay là người tu đạo đó, hồi xưa đó và bây giờ đó, nó sẽ tiến triển từ cái chỗ mà cái tâm tình vị ngã đó, cái tâm tình vị tha, mình đi từ những cái bước như thế này. Bước thứ nhất đó gọi là cái bước mà cởi mở hay lạc quan. Cái tâm tình mình phải phóng khoáng một chút, nghĩa là rộng rãi một chút, cởi mở một chút, và mình cảm thấy là mọi chuyện nó nhẹ nhàng một chút, cho nên cởi mở và lạc quan là cái chuyện đầu tiên cả. Thì cái vấn đề này là đặt ra là cởi mở lạc quan này từ đâu mà có? Thì tẻ ra là từ cái chỗ là mình thân thể mình tập luyện mình khỏe khoắn thì mình mới lạc quan được. Nhiều thân thể mình cái bệnh ra rê hoài mình lạc quan không nổi bác ơi. Đó, nhiều khi mình lạc lối lạc đường thì có, chứ lạc quan thì không có. Cái phần thứ hai đó, sau khi mà lạc cởi mở và lạc quan rồi thì mình mới sinh ra cái tánh dễ chiều, và người ta mới dễ gần gũi với mình được. Và do đó thì người ta gọi mình là dễ thương. Nhưng trong lòng mình có thật sự dễ thương chưa thì chưa, nhưng mà người ta thấy mình dễ chiều, dễ gần gũi và dễ thương. Cái bước thứ ba đó là cái bước mà mình bây giờ mình chủ động là bày tỏ cái tình thương. Từ nhiều khi đó các bạn biết đó, mình không chủ động bày tỏ tình thương thì người ta không cách gì mà người ta hiểu mình được. Và cái bước đó rất là quan trọng những người tu đạo. Thí dụ mình có thể có cái khả năng mình ôm đứa con 17, 18 tuổi của mình đó, mà mình vuốt nó, mình nói mình nói với đứa con gái mình đó, mẹ thương con lắm. Chứ nhiều khi đó nó 17 tuổi mình nói bây giờ tôi không ôm nó nữa, nó lớn tuổi rồi, tôi không đụng nó nữa. Hay là nhiều khi là cái các bạn biết đứa con trai của mình nhiều khi nằm chỉ mới cái 12, 13 tuổi thôi đó, là mình đã không cho nó ôm mình rồi, mình không cho nó nói gần mình rồi. Mình nói không, bây giờ ta tu rồi, ta là nam nữ thọ bất thân, thành rốt cuộc rồi đó mình không có trung đụng với nó, như mình la mắng nó thì còn nhiều hơn nữa. Rồi người ta hỏi tại sao mình la mắng như vậy này, tại vì là tôi nghĩ rằng đó là thương thì cho roi cho vọt. Tại ra thì cái chuyện đó cho roi cho vọt nó cũng không hay lắm các bạn, tại vì càng ngày càng xa nó. Cho nên cái vấn đề mà người teenager là cái thời mà con cái cần được cha mẹ hiểu nhiều nhất và cần được cái tình thương của mình nhiều nhất. Và do đó đó mình phải biết bày tỏ cái tình thương với con cái, cha mẹ, anh em, tất cả mọi người. Thì cái sự quan hoài và tình thương là nó có một cái liên hệ rất là quan trọng. Nhiều khi đó con người mình sống với nhau cần cứ được sự ấm áp ghê lắm bạn. Mà mình không cho nhau ấm áp đó, thì tự nhiên mình lạnh lẽo. Và nếu mình cho đủ cái ấm áp đó mà liên tục trong một thời gian dài thì gọi là quan hoài. Đó là cái mức độ thứ ba. Mức độ thứ tư đó, thì sau khi mình biết bày tỏ tình thương một hồi rồi đó, thì mình biết làm sao con người mình là dễ thương. Mình ở với những người mà khó chịu, khó khăn đó, mình cảm thấy rằng là khó không khó chịu, không khó khăn, mình cảm thấy rằng mình có thể dễ thương được, mình có thể chiều được và có thể thuận được với họ, và làm cho những người đó từ từ thay đổi tính tình. Thì đó là mức độ thứ tư, là mức độ dễ thương. Thì khi mình dễ thương rồi thì mình bắt đầu đan kết một cái mạng lưới của mình với những cái người đó mật thiết hơn. Người ta từ từ tìm mình có thể sẵn sàng bỏ thời gian nói chuyện người ta đó. Thì từ từ đó cái sự dễ thương nó đưa ra cái sự cảm thông. Mình cảm được cái sự mình gọi là cái đau khổ, hay là cái niềm vui, hay là cái nỗi buồn, hay sự thất vọng của người đó. Tại vì mình phải đủ cái sức để mà mình cảm nhận họ. Vì nhiều khi các bạn biết không, thì có nhiều người họ nói thôi thầy, tôi muốn nói chuyện với thầy lắm đó, nhưng mà thầy nhìn mặt bác là tôi ơi, bác ơi cho con chưa có đủ sức, con nói chuyện bác xong, con nói xong con sợ con sụp luôn quá. Thế nhưng mà bây giờ đó, khi mình có cái mức độ mà dễ thương đủ và cảm thông đủ thì mình mới có đủ cái khả năng và đủ cái sức mạnh để mà cảm nhận hay là đón nhận cái trọng lượng của những cái nỗi buồn mà họ có. Cho nên cũng phải dễ bạc. Cho nên cái mức độ tư là cái mức độ mà dễ thương, đưa tới cái sự năm là cảm thông. Cái cảm thông này là cái mức độ mà mình gọi là cái tấm là mở rộng lắm như bầu trời. Cho nên những người đó họ có những cái nỗi buồn thì cũng như là một đám mây thôi, không làm cho bầu trời đó nó nghẹt được. Cái đặc tính đó rất là quan trọng nhất cuộc sống của mình. Tại vì mỗi người mình đều có những cái gút thắt tâm tình, có những cái chuyện như khi mình buồn một cách vớ vẩn, còn nhiều khi mình lo một cách mà không có lý do, còn nhiều khi mình có những cái nỗi sợ mà nó tới bất ngờ, hay là nhiều khi đó mình có những cái chuyện đó mà nó sụp đổ trong tâm của mình mà mình không hề có thể cách gì mình ngăn chặn được. Nhiều khi cái niềm tin mình nó sụp đổ một cách lạ lùng mà không cách gì mà mình chống cự được. Thì những lúc đó đó mình cần có một cái người nào đó để mình nói chuyện với họ, để họ củng cố niềm tin, đem lại cho mình một cái sự cảm thông, và họ đỡ mình đứng lên lại. Thì cái mức độ cảm thông là rất là quan trọng. Do đó đó các bạn biết không, mình nhìn vào cái mức độ tu hành ở ngồi xưa, mình đọc cái chuyện Vương Trùng Dương, như mình thấy đó, người ta không nói tới cái chiều độ cảm thông của ông Vương Trùng Dương, mình không đọc được, mình không thấy được, tại vì là cái mô hình tu hành ngồi xưa họ nói lất phất sơ, họ không nói sâu vào được. Và nhiều khi đó mình cứ muốn bắt chước người xưa. Thầy nhớ là hồi xưa thầy ở trong chùa đó, sư phụ thầy ngài nói con cầm cái cuốn này, cuốn này gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn, con đọc cho kỹ nghe, là vì đây là cách mà mình tu hành đó. Nhưng mà mình thấy là sử dụng theo những cái nguyên tắc đó đó, nhưng mà nó không có một cái nguyên tắc làm sao cho mình thật sự mà cảm thông, tại vì con người mình phức tạp lắm bạn, nó không có dễ nữa, nó không có một công thức nữa. Và nhiều khi đấy cái đầu óc phong kiến là họ chỉ nói làm sao cho nó có cái triết lý, nhưng mà họ không làm sao mà mở được cái tâm tình con người, mở được cái gút thắt con người. Thành do đó đó, người ta nói rằng đó, cái mô hình tu hành của bây giờ đó nó cần phải cải thiện bằng cách là mình phải mở tâm ra để mà đón nhận. Đón nhận cái gì? Đón nhận những cái nỗi khổ, cái gút thắt của người xưa. Thì thưa các bạn đó, hồi xưa có một cái ông mà nổi tiếng lắm, ông nói tên là ông Tế Điên Tăng, mà bây giờ mình gọi là ông Tế Công. Thì ông Tế Công này đó, ông là người mà đi điên không không, nhưng ông còn được một chuyện là ai có cái nỗi đau khổ gì thì ông biết hết trong lòng rất là rõ. Người nào đó mà ăn cắp đó, thì ông biết người đó ăn cắp, nhưng mà ông biết tại sao họ ăn cắp, chứ ông không phải là ông biết là chỉ ăn cắp thôi, cho nên ông bây giờ ông định luận người này là ăn cắp là xấu. Không, ông biết cái lý do vì ăn cắp đó, hay là có cái người đó, tại sao mà họ lại vứt đứa con ra ngoài vậy, họ không nuôi đứa con là vì sao vậy. Ông biết cái nỗi khổ, cho nên ông làm sao mà cho hai bên điều hòa thuận lại. Và cái cách xử lý của ông đó nó không có như thời bây giờ, tại bởi vì ông là cái người thời xưa, nhưng mà ông có hay một chuyện là ông biết được nhân quả của người ta, tức là biết cái gút nó thắt ở chỗ nào, và do đó ông mở ra. Thầy cứ nhớ có một cái chuyện nhỏ thôi đó, là có cái chuyện cũng Tế Công đó, là có một cái đứa ở trong chùa đó, rồi người ta vu oan nó là ăn cắp thịt. Thì cái đứa nhỏ nó con ở trong chùa làm sao có ăn cắp thịt được, thì con là thầy tu sao ăn cắp thịt được. Nhưng mà người ta nói là đây, rõ ràng là cái áo mày có mua thịt này, rõ ràng nó phòng mày là có để xương này. Thì lúc mà hỏi ông Tế Công đó, thì ông Tế Công cười, ông nói nếu mà cái chủ sa di này đó, mà ăn thịt thì đủ có tội gì mà để ăn để loài mấy cái xương lại nó phong đâu, mà nếu mà chủ này mà ăn cắp thịt thì tội gì mà chủ để cho áo mình hôi mua thịt đâu. Thì tệ ra là có người vu khống, có người vu khống. Nhưng mà thưa các bạn, những cái sự tinh vi đó nó làm cho mình hiểu rằng ở đời đó, mình không thể đánh giá bên ngoài được, và có những cái khó khăn, những cái gút thắt bên trong nhiều khi không thể nói được. Và cái sự hiểu lầm nó vô cùng lớn trong cuộc sống con người của mình. Mình không có tính tệ một chút là mình tạo hiểu lầm. Và hiểu lầm đó nó nhiều quá rồi thì người ta sẽ lạy. Người ta lạy đủ rồi người ta sẽ không bao giờ chơi với mình cả. Mà người ta không chơi với mình rồi thì người ta từ từ thành kẻ thù của mình. Và rồi từ từ đó, con người mình càng lúc càng khó cảm thông đến cái chỗ là mấy cái nút đó. Người gút nhiều quá rồi thì mình bây giờ mình chỉ có cách là đầu thai kiếp khác để mà làm lại thôi. Để gỡ ông ra này. Và nhiều khi là mình lấy dao mình cắt cái gút đó là cũng giống như thử là mình giết người kia để mà mình start một cái chu kỳ mới. Thì thứ bác đó, đó là cái phần cảm thông đó mà thầy muốn nhấn mạnh ở trong thời đại này, là bởi vì thời đại xưa đó cái mức độ cảm thông nó ít không nhiều bằng, nó khó hơn, vì người ta không bao giờ đi vô tầng sâu trong để mà người ta tìm được những cái lý do tâm lý cả. Cái môn tâm lý học là cái môn sau này, và cái sự hiểu biết của tâm lý đó, những khúc mắc là cái thời đại sau này, nhưng mà cái thời đại hồi xưa đó nhiều khi không có, cho nên mới có cảnh người ta gọi, thường thường gọi là mẹ chồng mà nàng dâu. Đó chỉ nói lên một cái chuyện là cái thời đại phong kiến người ta không thể nào có chuyện cảm thông được, người ta không hiểu được lý do phía sau, hoặc là cái lý do mà tại sao đó, mà cái chuyện mà trọng nam khinh nữ thì tế nó đó cũng là cái vấn đề mà gút thắt của tâm lý mà hồi xưa người ta không hiểu, bây giờ người ta hiểu, cho nên người ta không còn cái chuyện đó nữa. Cuối cùng cả là mình để mình hiểu đó, là cái sự thay đổi của cái con đường mà tu hành thời xưa đến nay đó, là cái số 6 đó là cái mức độ tha thứ. Vì nếu mình càng tu đó thì mình phải càng có cái mức độ tha thứ, mình càng nhìn ra rằng mình và chúng sanh và mọi người đều có cái sự quan hệ với nhau, như thực là mình gọi là những cái điểm thắt ở trên một cái mạng lưới, mọi người mình đều là một cái gút của mạng lưới cả. Và do đó đó các bạn biết không, cái tha thứ nó quan trọng cực kỳ. Và do đó nhiều khi trong cái đời bây giờ, nếu mình nhìn lại cái mô hình tu hành của người xưa đó, thì mình nên biết rằng đấy, cái đời bây giờ mình cần cái sự tha thứ nhiều hơn cái chi khác. Vì mình sống mà nhiều cái thành kiến quá, và lúc nào mình cũng lên án người ta cả, thì không ai có thể ở với mình được. Và nếu đó cái bạn ngồi bạn nhìn lại thì bạn thấy cái sự vĩ đại của Đức Chúa, là vì Ngài là cái người đó mà nói là ta sẵn sàng tha thứ nếu con sám hối, nếu con xin lỗi, nếu con mà mình xưng tội. Cái sự vĩ đại vô cùng, bất kỳ cái lỗi gì đó mình cũng có thể được. Và điều các bạn so sánh chuyện đó, đó với Đức Phật đó, hay là với Đức Quan Bồ Tát, thì các bạn biết rằng đó, là Đức Quan Bồ Tát Ngài sử dụng cái chuyện tha thứ như thế này này, bất kỳ là bạn làm chuyện xấu gì xấu, bạn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là Ngài hiện ra giúp bạn. Còn một người nào đi ăn cắp, và khi ăn cắp đó, thì đâu có nghĩ cái chuyện mà đúng người sai đâu, thì ăn cắp nửa đường rồi bảo biết sao không bạn, đây cái chuyện xảy ra bên bên Trung Hoa, thì cái đây là cái chuyện cái câu chuyện được kể lại. Thì cái anh chàng ăn cắp này đó, mới đem cái bọc đồ đạc ăn cắp để mà chạy ra khỏi nhà. Thì không ngờ khi mà chạy ra khỏi nhà thì bị con chó rượt theo nó cắn đó, thì là anh này thoát được, nhưng mà nó bị cắn một miếng một vạn chân, nó chảy máu. Thì những cái người mà ở trong gia đình đó, mà đi chạy theo mà tìm cái máu, thì anh già này anh sợ quá, anh đi leo lên một cái mỏm núi đó, mà chung ở trong mỏm núi chịu khó để mà lau máu, nhưng mà lau không hết được, nên cái nhỏ giọt cái con chó nó tìm theo. Thì anh em anh sợ quá đó, thì anh em mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Thì lúc mà thầy được nghe cái chuyện này, thầy nói với sư phụ thầy, chứ thầy nếu mà con mà là Quan Âm Bồ Tát đó thì chắc là con không cứu của anh này đâu, tại vì nếu mà như vậy thì ai làm ác cả niệm Quan Âm Bồ Tát rồi mới được cứu thì vô lý quá. Sư phụ thầy cười nói là con nghe cái chuyện tiếp đấy con. Thì thầy mình lắng nghe cái chuyện tiếp. Thì anh chàng niệm Quan Âm Bồ Tát thì đổ các bác Quan Âm Bồ Tát có giúp không? Không có giúp cái chuyện này, cái chuyện hay như vậy là có giúp không? Ồ, thì đương nhiên là bác mà nếu như thầy thì đâu có giúp đâu, nhưng mà anh ấy giúp đó, thì con chó đó nó tới, nó ngửi mùi, nó thấy cái dòng máu tới, nó ngửi, nó thấy cái liếm máu tới, nó nhìn lên cái gọn mỏm đá, nó nhìn thẳng mắt anh á. Anh ấy ngồi im như vậy đó, mà miệng thì lắp bắp nó mô khoảng thế một tạc. Con chó nó nhìn rất lâu, thì khi người gia đình mà tới đó, thì con chó đó nó chạy đi chỗ khác. Vì người gia đình này bị trong một đêm một tối mà, cho nên họ không thấy máu, họ nhờ con chó thôi. Thì con chó nó chạy đi, thì những người gia đình cứ đi theo con chó nó chạy. Anh ấy nó sợ quá, nhưng mà cái cặp mắt con chó đó anh nhớ rất là rõ, anh thấy rất là rõ cặp mắt này. Anh ngồi đó, mình gọi là anh bị frozen, mình gọi là bị kết băng lại, đóng cứng lại, không động đậy gì cả. Định sáng ra, tới định kia là mấy giờ đồng hồ sau, anh không có dám động đậy gì cả. Thì cái người gia đình bị con chó một chai đồng hồ rồi, nó lại về lại cái trang viên lại tìm không ra. Anh gia đình này anh ngồi nơi cái mỏm đá đó, trong cái hốc đá đó, định sáng ra. Thì khi định sáng ra rồi, các bạn biết sao không? Cái dao kèm máu thì nó đứng lại vì anh này đau chân quá rồi. Thì anh khi anh dậy lại, anh mở mắt ra, anh nhìn lại đó, thì anh thấy đó, là rõ ràng nếu mà buổi sáng nay mà người gia đình là họ mà tiếp tục đi ra thì họ chắc chắn thấy được cái dòng máu và tìm được cái vết tích của mình và tìm được mình rồi. Thì anh mệt lật đật, bây giờ hết frozen rồi, hết cứng rồi, từ từ mà đi về lại nhà. Thì đến con đường về lại nhà đó, thì anh nói may quá, nhờ Quán Âm Bồ Tát mà hôm nay mà tôi ăn cắp được mà không bị ai mà bắt chộp được tôi, không bị bắt quả tang, họ mừng quá. Thế anh này mới đi ngang đó thì mình thấy cái miếu đó, tức là một cái chỗ để mà anh đi cầu nguyện đó, thì anh mới nhào vào trong cái miếu đó, vì anh biết trong đó có Đức Quan Âm Bồ Tát, anh mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì trong đó có một cái tượng Quan Âm Bồ Tát nhỏ xíu anh quỳ xuống trước đó, anh lại anh cảm ơn là con xin cảm ơn Đức Quan Âm Bồ Tát, con lại đảnh lễ mấy chục lạy đó, là cảm ơn ngài đó, là đã giữ cho con đó, là không bị chó cắn mà con đánh cướp được, con vui mừng vô cùng. Thì không ngờ bà biết sao mà khi mà anh nhìn lại cái tượng của Âm Bồ Tát, anh nhìn vào cặp mắt của ngài của Âm, thế mà thấy ủa cặp mắt này sao mà quen thuộc vậy. Thì thế ra cặp mắt đó y hệt như là cặp mắt mà con chó trong bóng đêm mà anh thấy. Mà bây giờ đây, cặp mắt này đó nhìn sưng sưng với anh này, làm cho anh run sợ vô cùng. Anh run đến cái độ là anh nghe trong đầu mình đó, cái câu nói: nếu ngươi mà tin ta hiền hữu thì sao ngươi không trả những cái bảo vật đó lại đi. Anh nghe trong đầu mình cái lời nói đó, ôi trời, anh sợ quá, anh sợ run lên. Thì các bạn biết sao không bạn? Anh từ từ anh nhìn lại cái vết chứng, anh thấy cái vết thương mình á, ủa sao máu nó không chảy mà không còn mà rướm nữa, mà nó sao nó lanh lằng như vậy ta. Thì vẫn còn cái dấu cắn một cái, mà sao nó lanh lằng, nó không phải là cái vết thương mà ngày hôm qua mình thấy nặng nề. Anh ngồi đó, anh kia nghe câu nói đi trong đầu hoài: nếu ngươi mà tin ta hiền hữu, sao ngươi không đem bảo vật mà trả lại. Rồi cô bà biết sao không bà? Anh đi trở về lại cái trang viên đó, anh để cái bao mà gì đó, tức là mấy cái đồ mà cắp trong trang viên để lên cái cửa. Và anh lưỡng thưởng anh đi, trong đầu anh cứ nghĩ câu đời cái câu nói: nếu ngươi tin ta hiền hữu, sao ngươi không đem cái bảo vật mà trả lại. Thì anh đi cuối cùng cả rồi đó, thì anh trở về lại với cái miếu đó, anh đặt lễ, anh nói: Con xin ngài tha thứ cho con, tại vì con thấy cặp mắt của ngài nó cứ theo dõi con là từ lúc đêm cho tới bây giờ, mà con sợ quá và con không biết làm sao mà thoát khỏi cặp mắt của ngài nữa. Xin ngài tha thứ cho con đã trả đầu rồi, xin cặp mắt ngài hãy đừng nhìn con sợ quá. Thì khi anh chàng nhìn lên lại cái tường đó, nhìn lên cặp mắt Đức Quan Bồ Tát, thì thấy cặp mắt đó hoàn toàn biến thành một cái cặp mắt gỗ của cái bức tường, không còn là cặp mắt sáng nữa. Thì anh chàng là anh trở nên một cái người đã thay đổi hoàn toàn. Thế bây giờ các bạn biết đó, nhiều khi đó mình cũng phải đi trải qua những cái chuyện như vậy. Và Đức Quan Âm Bồ Tát rõ ràng giúp tất cả mọi người, nhưng mà giúp mọi người để họ thay đổi. không phải giúp mà không thay đổi. Cho nên nhiều khi đó, mình phải tin tưởng vào sức mạnh của lòng tha thứ. Mình phải tin tưởng vào sức mạnh là mình cho người ta cái second chance. Và bất kỳ cái second chance nào nó cũng đưa tới một cái chuyện gì? Second chance tức là mình gọi là cho họ một cơ hội thứ nhì đó. Nhưng bất kỳ một cơ hội nào mà cho họ thì người đó cũng sẽ tốt hơn. Và đó là cái sức mạnh tha thứ trong Phật giáo. Và như vậy thì mình đi từ cái chỗ là bước đầu là mình tập cởi mở, lạc quan. Bước thứ nhì mình tập dễ chiều, tập cho làm sao cho người ta dễ gần gũi với mình. Bước thứ ba mình phải biết làm sao bày tỏ cái tình thương và quan hoài. Bước thứ tư đó, mình tập làm sao trong lòng mình thật sự là dễ thương. Mình đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ, đừng có chửi mắng người ta. Trong lòng mình từ từ nắm đó, mình phải tập làm sao mà lắng nghe để mà cảm thông người ta. Và từ bước thứ sáu là mình phải tập tha thứ và cho người ta cái second chance để cho người ta có thay đổi được. Như vậy khi bạn mà nghe cái bài này thì thưa bạn, đó là cái mô hình mà tu hành của đời bây giờ. Nhờ mình biết cái mô hình mà tu hành mà thiếu sót của người xưa, cho nên mình phải học cách tu hành của thời bây giờ để mà mình có thể mở ra cái lòng tha thứ. Cho nên khi người ta làm lỗi, khi người ta mắng nhiếc mình, khi người ta làm hàm oan mình, khi người ta làm mình đau khổ, thì bạn hãy nói với mình như thế này: được, con xin học cái đức tha thứ của Ngài Quan Âm, và con muốn cho con cái second chance. Cũng như con hy vọng rằng người ta cũng có cái second chance, cũng có cái cơ hội mà. Thế nếu không thì con sẽ sống trong cái lòng mà lúc nào cũng uất hận và lạnh hờn. Cái điều đó thì không nên. Thì thưa bác, đó là cái điều mà rất là hay của cái Phật giáo cũng như cái cuộc sống của đời bây giờ, là cái tinh thần mà mình hiểu và mình có thể dễ dàng tha thứ. Lý do mình không tha thứ là vì mình không nghĩ là người ta sẽ thay đổi. Lý do không tha thứ là vì mình cũng không tha thứ, mình không có buông đi cái sự mà giận lấy trong lòng của mình. Mình không buông đi cái nỗi buồn, cái thất vọng trong lòng mình. Nhưng nếu mình buông được thì mình cho mình cái second chance. Và cái đó là cái sự tha thứ rốt ráo và mạnh mẽ nhất. Cho nên thầy tin tưởng rằng con người mình nên làm lỗi. Nhưng con người mình cũng nên xin sự tha thứ và nên được tha thứ. Rồi, đó là cái phần mà tâm tình. Bây giờ đó, tới một cái phần đó mà nó rất hay. Là trong cái chuyện mà của cái chuyện vũ trung dương đó, thì các bạn biết cái người xưa đó, người ta chỉ cho mình ba cái chuyện thay đổi. Cái thay đổi đó mà thầy muốn nói đây là sự thay đổi cái định nghĩa mình là ai. Thì lúc mà ông vũ trung dương mà ông chưa tu đó, thì ông nói tôi là phàm phu. Thì lúc ông tu đó, thì ông nói tôi là đạo sĩ. Và tôi tu. Đến lúc mà ông ra là tôi là hoàng đạo, tôi là bậc thầy. Nhưng mà những cái chuyện đó nó rất là bề ngoài, nó chưa đi vào sâu trong cái sự cải biến cái định nghĩa tôi là ai. Thì thể ra trong cái đời thời đại bây giờ đó, khi mình tu đó các bạn, thì mình phải thay đổi cái định nghĩa mình là ai. Và cái mô hình hồi xưa nó không đủ cho mình thấy đó là họ thay đổi như thế nào. Nhưng cái mô hình tu hành thời nay, nhờ mình hiểu hồi xưa thiếu sót thì mình biết cái mô hình thời nay đó, mà mình muốn tiến bộ thì mình phải thay đổi cái định nghĩa mình là ai. Và cái định nghĩa mình là ai này đó, nó đi về cái chuyện mà cảm xúc cảm tình hồi nãy thầy nói đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ tóm lại bằng chữ tôi. Tôi là cái định nghĩa về mình đó, nó sẽ thay đổi trong 6 bước. Thứ nhất đó, là mình sẽ định nghĩa mình, tôi khai mở thì tự nhiên cái cảm xúc của mình là khai mở, là cởi mở, lạc quan. Cái thứ nhì đó, mình sẽ định nghĩa là mình, tôi là cái sự dễ chịu, tôi là sự dễ thương. Thế nên cái định nghĩa mình là gì? Tôi dễ chịu, dễ thương. Thế nên mình thường thường nói với chính mình là tôi dễ chịu, dễ thương. Và mình phải thực hành cái điều đó bằng cách mình đi ra ngoài đó, là mình làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, dễ thương, dễ gần gũi với mình. Định nghĩa thứ ba đó là mình phải nghĩ rằng là I am the boundless love, hay là mình nói tôi là một cái lòng thương vô biên, tôi là cái lòng đại bi, tôi là lòng đại từ, hay là mình nói cách dễ hiểu là tôi thương. Thật ra mình đừng nói tôi ghét người này ghét người kia. Nhiều khi bạn thấy nói chuyện với nhau là tôi ghét cô này lắm, tôi ghét anh kia lắm, nhưng mà tại sao mình không hay nói là tôi thương người này, tôi thương người kia? Và nhiều khi đó bạn biết không, mình chỉ có nói chuyện một chữ thôi, tôi yêu lắm, tôi yêu cô lắm, tôi yêu em lắm, nhưng mà yêu đó nó không hay nữa. Yêu cả người à, bạn không yêu được 10 người bạn ơi, bạn yêu 10 người là chết liền à. Là có người họ chỉ người kia không bằng lòng liền. Nhưng mà tôi thương á, trời ơi, thì bạn biết sao không? Mình có thể thương được rất nhiều người. Tôi thương bác Sâm, tôi thương anh Lộc, tôi thương chị Tâm Thường, tôi thương cô Lịch. Mình thấy được nhiều người lắm. Nhưng mà nếu mà mình yếu thì mệt lắm, thì có người thôi à. Rồi, khi mình nói tôi thương đó, thì mình sẽ có thương được nhiều người. Và khi mình nói tôi quan hoài đó, I care đó, trời đất ơi, không biết bao nhiêu người cần mình care nữa. Có những người họ không cần mình yêu. Nhưng mà cái người cần mình care là ai cần người bạn? Ngay như thầy cần được khé là bạn, thầy cần được quan hoài nữa. Thế nếu không ai quan hoài thầy buồn ngọt ơi, thầy khổ lắm. Nhưng vậy chơi, thực sự đó, cái quan hoài đó, nó cần ghế gớm lắm. Có nhiều người đó họ thấy rằng đấy, cái quan hoài là quan trọng hơn tình thương. Và nhiều người đó họ buồn cười là bạn, họ nói thưa thầy, con thấy đó, là người vợ con không muốn người vợ con làm gì cả, con chỉ muốn con chuyện duy nhất thôi đó. Người vợ con ngồi đó, khi con làm chuyện này có người vợ ngồi bên cạnh là con thấy buồn vui sướng rồi. Thì cái đó phải là khe không? Không, không phải khe. Không phải khe. Nhưng mà có nhưng mà rõ ràng là cái người này họ cần người vợ quan hoài, nhưng mà nhiều khi đấy cái người vợ không thể làm sao quan hoài được, cho nên họ chỉ muốn ngồi cạnh bên cạnh nó đủ sai rồi. Thứ ba là mình tôi thương, tôi quan hoài. Tứ đó là cái này hay này bạn, là mình phải định nghĩa là tôi dễ thương và tôi cảm thông. Cái đó là một cái mà rất là lớn trong cái định nghĩa của con người của mình về cái bản ngã. Vì nếu mình không có bao giờ mà mình nghĩ là mình tôi dễ thương cả thì mình sẽ không bao giờ muốn dễ thương cả. Cho nên cái mà tiến hóa quan trọng nhất con người mình á, cái định nghĩa của mình á, là tôi dễ thương. Và tất cả cái định nghĩa này gọi là cái điểm mù, mình không thấy được, mình không có, mình không ngoại ra ngoài miệng đâu, mà mình chạy vào sau lưng của mình á. Sau này là mình ngại mình nói những cái chữ tôi này gọi là operation system, tức là nó nằm ở trong óc của mình á, tức là mình không thấy được. Thì tôi khai mở, tôi dễ chịu, tôi thương, tôi dễ thương, tôi cảm thông đó. Những cái đặc tính này là đặc tính mà nó nằm tiềm tàng bên trong người mình, và nó làm cho mình có hành động cảm thông, hành động thương, là bởi vì mình định nghĩa là mình là sự cảm thông, mình là cái tình thương. Thứ năm đó, là tôi cảm thông và nối kết, tôi là mạng lưới hay là chúng ta là cái mạng lưới. Số năm đó, là mình bắt đầu không còn thấy mình chỉ là một cái cá thể nữa, mình thấy mình là tập thể. Mình thấy mình về ba mình, mẹ mình, con mình, cháu mình, về vợ mình, chồng mình, và tất cả người sống đó, là một cái mạng lưới mà mình sống, mà mình thấy mình không ngừng lan tỏa cái tình thương, sự quan hòa tới cái mạng lưới đó, vì mình care. Mà mình cảm thấy rằng tội, bây giờ mình đồng một cái là cái mạng lưới rung theo. Cho nên đó, nhiều khi các bạn thấy trong nhà mình, các bạn tưởng tượng, các bạn chân la lớn một tiếng thôi đó, mà con cái ngày hôm đó không có đứa nào là vui đâu, nó khó chịu, nó dữ dằn liền. Cho nên mình mới cảm thấy từ từ, mình cảm thấy cái level thứ năm là mình cảm thấy mình là cái mạng lưới. Mình với tất cả mọi người mình đang kết cái mạng lưới, và mình là mạng lưới, chúng ta là mạng lưới, không gọi là tôi nữa, là chúng ta. Và cái thứ sáu đó là tôi là sự tha thứ hay là tôi tha thứ. Thì tôi là tha thứ đó thì tức là sao? Tôi là mình trở thành, chúng ta là toàn thể mạng lưới nhân duyên. Mạng lưới nhân duyên là khác nhau một chút như thế này. Thì dù thầy về Bạc Tùng đó, thì mình đang kết Bạc Tùng có một mạng lưới của bác, thầy có mạng lưới của thầy. Tức là mình có những cái người bạn khác, nhưng Bạc Tùng không biết. Bạc Tùng có những người bạn khác thì mà thầy không biết. Nhưng mà khi mình đang kết với nhau rồi thì cái mạng lưới của thầy, mạng lưới của Bạc Tùng sẽ trở thành một cái mạng lưới. Thì đó gọi là cái toàn thể cái mạng lưới nhân duyên. Bây giờ tưởng tượng nếu thầy Bạc Tùng, chị A Loan, anh Phúc, chị Mai Khanh, Bạc Vân, mỗi người một cái mạng lưới nhân duyên với nhau, mình đang kết lại với nhau thì cái mạng lưới mình lớn hơn, bự hơn. Mà khi này đó, khi cái chỗ mà tôi tha thứ này đó, thì có nghĩa rằng đó, cái người trong mạng lưới Bạc Vân mà làm sai đó, năm bảy đó, thì mình cũng không nghĩ đó là cái chuyện của Bạc Vân thôi. Mình nghĩ đây là cái chuyện của chúng ta. Và mình hồi hướng công đức, mình tu cho những người trong mạng lưới của Bạc Vân chứ kìa. Những người mình không biết. Rồi trong mạng lưới anh Phúc đó, thì giờ anh Phúc có những người ba bàn, rồi bàn có những người bàn khác đó. Rồi những người bàn khác mà họ có làm lỡ làm cái chuyện gì đó, thì mình cũng không cười, không chê bai, không trách. Mà mình nghĩ rằng đó cũng là một phần của mình, đó, của thân thể mình mà ra cả, đều là cái mạng lưới cả. Và mình tu hành, mình hồi hướng được cho những cái người đó. Thành do đó là các bạn biết, mình nhìn cái mô hình quá khứ để mình tu cho cái hiện tại. Và mình mở ra cái định nghĩa làm sao mình có thể thay đổi chính mình được. Nói như vậy rất nhiều, nhưng mà hy vọng các bạn có thể nắm được cái ý chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đã theo dõi pháp thoại của Thầy Hành Trường về mô hình tu đạo của người xưa. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Đài Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.